Vậy thì chúng ta, cái chữ nhớ của mình là nhớ như cái ông dạy, nhớ chân tâm, nhớ sống với ông chủ, hoặc là nói cụ thể hơn là nhớ cái biết qua sáu căn. Thì như vậy mình sẽ không có bị lỗ lã trong khi không có bắt chân ngồi thiền. Cô mới đọc được một câu của sư ông trong một cái bài thỉnh nguyện cách đây cũng 7-8 năm. Sư ông nói là một người tu thì phải luôn luôn nghĩ rằng, nhớ rằng mình không được một phút giây nào là lãng phí. Có nghĩa là dù khi đang ăn, khi đang công tác, khi đang học, đang tu gì đó cũng không lãng phí một phút giây nào. Luôn luôn phải có lợi ích, phải có tăng tiến, phải có tỉnh táo trong đó. Thì cái khi cô đọc lại cái câu này, em mới thấy hổ thẹn làm sao. Mình thường có hay lãng phí không hết? Phải không? Cho tới 4 tiếng đồng hồ bắt chân lên ngồi thiền á, mình vọng tưởng và hôn trầm đã đành. Rồi trong suốt ngày của mình á, đúng là mình phóng ra hay là mình có xoay vào? Đó, cho nên cái chữ niệm này trong nhà thiền nó rất là quan trọng. Chữ niệm này rất quan trọng. Nhớ xoay lại và nhớ cái pháp tu của mình, nhớ sự tỉnh sáng nơi mình. Mà nếu được như vậy thì cái việc tu tập nó thầm thầm mà nó tăng tiến. Còn bằng không thì cả một đời tu từ ngày này qua ngày kia, mình chỉ có thời khóa hình thức mà tâm của mình thì vẫn như vượng khỉ. Mà như vậy thì bao nhiêu năm mình vẫn không có tiến bộ. Kế đến cái chữ niệm là chữ tư duy. Tư duy ở đây là suy gẫm, tìm biết, tìm xét, tìm hiểu, suy nghĩ. Trong nhà thiền gọi là quán. Còn bên thiền Minh Thủy người ta dùng chữ chấm tư duy, có nghĩa là suy nghĩ về các cái pháp Phật dạy. Thì ở đây mình sẽ suy nghĩ về tất cả các thiện pháp. Ví dụ như sư ân mình, lâu lâu thầy vẫn nhớ một vài câu trong Tính Tâm Minh, hoặc là một vài câu của chư tổ dạy. Rồi do cái suy nghĩ thầm thầm đó, nó sẽ có lúc có những cái nhận ra rất là rõ. Thì mình cũng vậy. Ví dụ như thầy chánh bắt chúng ta học chứng đạo ca thuộc lòng, thì cái khi bắt học thuộc lòng như vậy, có phải để trả bài, để lấy điểm lên lớp gì không? Mà chính là để mình hung ở bên trong. Rồi lâu lâu tự nhiên nó khởi lên một vài câu trong một vài trường hợp, cái tự nhiên mình suy nghĩ, xét, cứu xét về cái ý tứ đó. Và nó như một cái trái ở trên cây được nuôi dưỡng thầm bằng một cái nhựa sống liên tục, thì đến một cái lúc đủ thời tiết nó chín. Cái suy nghĩ này là vậy, nó có hai công dụng. Thứ nhất, nó sẽ làm thấm sâu, hung sâu hơn cái sự thật, cái chân lý ở trong cái câu đó, hoặc là câu chuyện đó, giáo pháp đó. Còn cái công dụng thứ hai của tư duy á, là nó dẹp đi những cái nghĩ bậy. Khi mình suy nghĩ việc lành thì mình không nghĩ việc xấu, việc ác. Mà quý vị biết cái đầu mình á, những cái chuyện xấu, chuyện ác nó dễ hung hay là khó hung? Những chuyện tạp nó rất dễ hung. Mình may là vì mình ở trong chùa, mình không có cái gì tạp nhạp để mà thấy, để mà nghe, để mà duyên theo. Còn nếu mà mình bước ra một chút á, thì quý vị sẽ thấy nếu mình không an trú tâm trong một vài cái suy nghĩ chân chánh, hoặc là trong cái sự nhớ pháp tu, là mình duyên ào ào hả? Kế đến là chữ quán sát các thiện pháp. Chữ tư duy nó khác cái chữ quán sát sao ha? Ai biết? ai nói thử cô nghe hai chữ này nó khác nhau sao? Tư duy thì nó thuần trên cái suy nghĩ của trí óc, phải không? Còn quán sát thì nó vừa là cái suy nghĩ mà nó kèm thêm cái gì nữa? Kèm thêm cái có thực tế bên ngoài không? Có, mình dùng mắt thấy, tai nghe để mà mình theo dõi và mình xem xét cái sự biến chuyển vận hành. Thì như vậy gọi là quán sát. Mình xem xét coi cái việc nó diễn ra như thế nào. Đó. Thì ở đây có phải là quán sát chuyện bên ngoài không ha? Hay là quán sát chuyện bên trong? À, cả hai. Cả hai. Trước hết là quán sát bên ngoài. Thì cái quán sát này nó khác với cái quán sát bình thường tạp nhạp của người đời. Ví dụ như là hôm qua cô mới được nghe kể, sư phó kể là ở bên Úc á, hôm mà sư phó qua thì người ta rủ 11, 12 giờ đêm đi tới nơi mé rừng á, mà coi cái con chim cánh cụt nó đi ăn về. Mấy đứa biết con chim cánh cụt không? À, mình đi ra khỏi cái cổng mình phía bên tay phải, mình thấy có một bầy chim cánh cụt. Cái con chim cánh cụt này nó có một cái đặc tính hơn hẳn các loài khác, là nó như người ấy, nó có sống có gia đình, nó không có lan dạ, không có lộn xộn, và nó luôn luôn nhớ tổ, đi về đúng tổ. Ở nếu mà cái con mà cặp của nó chết thì nó sẽ ở vậy suốt đời nuôi con. Thì cái con cánh cụt này á, buổi sáng thì nó đi ra biển, nó lội ra biển nó kiếm ăn. Rồi tối chừng 9, 10, 11, 12 giờ cái nó mới đi về. Và nó đi theo đoàn đi về. Nó cứ đi hai cái cánh cụt á, nó như hai cái tay á ha. Và nó đi trên hai cái chân lạch bạch. Và nó bục đàn như vậy. Thì nó cứ ví dụ như cái con đường này có 8 cái ổ, 8 cái tổ chim, thì cứ 8 cái con chim đó nó một bầy nó đi lạch bạch, mà nó chăm chú, nó không có biết gì chúng bánh hết á, nó cứ đúng cái con đường nó đi về tới tổ, vô tới con nó. Và người ta rủ sư phó là 11, 12 giờ đêm tới cái bìa rừng, cái mé biển đó để mà canh, mà coi cái con cánh cụt này đi lên. Thì sư phó nói trời ơi lạnh muốn chết, trời thì dưới 0 độ mà đi ra đó mà ngồi mà rình mà coi nó làm cái gì. Nhưng mà Linh Tội nhà mình có đi mấy lần á, và hàng trăm người tới đó để mà rình mà coi nó, và người ta thấy rất là thích thú. Nó đi lạch bạch lẩm đẩm từ dưới cái mé miếng rồi nó đi lên, mà ai nhìn là gì nó cũng không cần biết, không cần để ý, rất là chánh niệm. Nó cứ một bề nó đi thẳng về cái ổ của nó như vậy. Thì cái đó có phải gọi là quán sát không? Hoặc là bên Mỹ mà khi mà người ta tuyên bố là hôm nay có nhật thực tại cái điểm nào đó trên thế giới, là quý vị biết hàng ngàn, hàng chục ngàn người mua vé máy bay để tới đúng cái điểm đó mà nhìn. Thì người ta mới nói trời ơi tới đó gì thôi, ở nhà coi tivi còn hơn. Tại vì chụp tivi cũng y như vậy mà người ta vẫn tới. Thì ai dè là cái lúc mà cái năm hôm đó hàng chục ngàn người mua vé tới đó để mà coi, mua vé máy bay ấy, để tới đó mà coi, thì hôm đó trời mưa. Thì tuy là trời mưa nhưng mà cái hiện tượng nhật thực nó có xảy ra không? Vẫn xảy ra, vẫn được chụp lại rõ ở một điểm khác ấy, mà người ta đặt máy người ta vẫn chụp được. Thì người ta mới nói trời ơi tới đây rồi cũng phải coi truyền hình. Thì đủ thấy cái sự con người ta có thích quan sát bên ngoài không? Mình rất thích quan sát. Đôi khi mình nhìn cây cỏ hoặc nhìn người này người kia vậy đó, mình tự nhiên mình thấy cái gì là lạ, cái con mắt mình cứ bắt dính theo đó mình nhìn hả? Thì đó là gọi là cái quán sát bên ngoài. Thì trong nhà Phật, Phật cũng dạy mình quán sát bên ngoài. Nhưng mà Phật dạy cái gì? Thì có một cái pháp tu ở Thiền Nguyên Thủy người ta hay xài là mỗi khi thấy, hoặc là các vị mà Bích Chi Phật này nè, người ta hay sử dụng là khi thấy các pháp thì luôn biết rõ 4 thứ: sanh, trụ, dị, diệt. Thấy một cái bông như thế này, chúng ta thường thấy là thấy cái bông thôi, hoặc là khen bông đẹp, bông xấu, bông màu gì, bông thế này thế kia. Thì những người quan sát theo pháp tu, người ta thấy cái bông thì đây là nó đang ở giai đoạn nào trong sinh trụ dị diệt?